Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 91 với đề tài Chúa vào thành Jerusalem phần 1, căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 11 từ câu 1 đến câu 10. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 11 từ câu 1 đến câu 10. Chúng tôi xin đọc sau đây. Khi tới gần thành Jerusalem, bên làng Bê-pha-rê và làng Bê-tha-ni ngang núi Ô-li-ve, Đức Chúa Giê-xu sai hai môn đồ đi và phán rằng: Hãy đi đến làng ngay trước mặt các ngươi. Vừa khi vào đó, thấy một con lừa con đương buộc chưa có ai cởi, hãy mở nó ra dắt về cho ta. Hoặc có ai hỏi các ngươi rằng: Vì sao làm điều đó? Hãy đáp lại: Chúa cần dùng nó. Tức thì họ sẽ cho dắt lừa về đây. Hai môn đồ đi thì thấy lừa con đang buộc ở ngoài trước cửa, chỗ đường quẹo, bèn mở ra. Có mấy kẻ trong những người ở đó hỏi rằng: Các ngươi mở lừa con đó làm chi? Hai người trả lời theo Đức Chúa Giê-xu đã dặn, thì họ để cho đi. Hai người dắt lừa con về cho Đức Chúa Giê-xu, lấy áo mình trải trên nó, rồi Ngài cởi lên. Nhiều người trải áo mình trên đường, lại có kẻ rải nhánh cây chặt trong đồng ruộng. Người đi trước kẻ theo sau đều la lên rằng: Hosanna! Đáng ngợi khen cho đấng nhân danh Chúa mà đến! Phước cho nước đến là nước vua David, tổ phụ chúng ta! Hosanna ở trên nơi rất cao! Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Chúa Giê-xu vào thành Jerusalem trong thời điểm này với mục đích gì? Câu hỏi thứ hai: Để vào thành Jerusalem, Chúa Giê-xu sai hai môn đồ đi đâu và làm gì cho Ngài? Câu hỏi thứ ba: Ngày hôm nay nếu Chúa cần dùng những gì nơi chúng ta, bạn sẽ thưa với Chúa như thế nào? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Chúa Giê-xu vào thành Jerusalem trong thời điểm này với mục đích gì? Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay là khởi đầu của những biến cố trong tuần lễ cuối cùng của cuộc đời Chúa Giê-xu trên đất. Lúc này, Ngài đang ở trên sườn núi Ô-li-ve, đối ngang làng Bê-pha-rê và Bê-tha-ni. Thành Jerusalem cách đó cũng không xa lắm. Đó là nơi mà Ngài sẽ đến. Chúa Giê-xu đã đến Jerusalem mấy lần rồi. Thật vậy, Ngài đã có mặt ở thành phố dưới kia rất nhiều lần. Các sách Tin Lành cộng quan là Phúc Âm Ma-thi-ơ, Mác và Luca nói rất ít về chức vụ của Ngài tại Jerusalem, nhưng hầu hết đều tập trung một vụ của Ngài tại xứ Galilee. Duy chỉ có sách Tin Lành Giăng thì nói nhiều về chức vụ của Ngài ở Giu-đê và Jerusalem. Trước giả Phúc Âm Giăng cho chúng ta biết, Chúa Giê-xu thường có mặt ở Jerusalem, đặc biệt là trong suốt những ngày lễ lớn. Khi Chúa Giê-xu viếng thăm Jerusalem, một vụ của Ngài hoàn toàn khác hẳn với một vụ ở Galilee. Ở Galilee, Ngài dạy dỗ nhiều điều, nhưng tại Jerusalem, Ngài chỉ tập trung vào một chủ đề đó là chức vụ đấng Mêsia của Ngài. Lý do là vì Jerusalem là thủ đô của xứ Palestine và đền thờ cũng có ở đây nữa. Jerusalem là trung tâm đời sống và sự thờ phượng của người Do Thái. Các sử gia cho chúng ta biết dân cư thành Jerusalem có khoảng chừng 80.000 người lúc bấy giờ. Nhưng vào những ngày lễ trọng, thí dụ như lễ vượt qua sắp tới đây, con số có thể lên đến từ 2 đến 3 triệu người tập trung trong thành phố để dự lễ. Nếu có bất cứ nơi nào Chúa Giêsu dùng để công bố chức vụ Mêsia của Ngài, thì nơi đó phải là Jerusalem. Jerusalem cần phải được nghe về lẽ thật con Đức Chúa Trời và tình yêu vĩ đại của Ngài dành cho Jerusalem cũng như cho toàn thể nhân loại. Theo Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16. Và bây giờ Chúa Giêsu đã chọn giờ phút này để bày tỏ chính mình Ngài ra cho dân Israel. Ngài chọn thời điểm này để loan báo cho toàn dân Israel biết rằng Ngài chính là vua của họ đã đến. Trước đây, Chúa luôn dặn các môn đồ phải giữ im lặng về lai lịch của Ngài theo Phúc Âm Mác chương 8 câu 30. Thường khi Ngài chữa lành cho dân chúng, Ngài bảo họ giữ im lặng về những gì đã xảy ra cho họ theo Phúc Âm Mác chương 7 câu 36 và Phúc Âm Luca chương 8 câu 56. Nhưng giờ đây, có một sự thay đổi trong chiến lược của Ngài. Chúa Giêsu bắt đầu thu hút sự chú ý của mọi người về chính mình Ngài. Ngài sắp sửa làm ứng nghiệm một lời tiên tri xưa. Ngài muốn giới thiệu chính mình Ngài cho dân Israel trong vai trò vua của họ như tiên tri Sa-cha-ri đã ra báo. Hỡi con gái Si-ôn, hãy mừng rỡ cả thể. Hỡi con gái Jerusalem, hãy trỗi tiếng ra vui. Này, vua ngươi đến cùng ngươi. Ngài là công bình và ban sự cứu rỗi, nhu mì và cởi lừa, tức là con của lừa cái. Theo Sa-cha-ri chương 9, câu 9. Câu hỏi thứ hai, để vào thành Jerusalem, Chúa Giêsu sai hai môn đồ đi đâu và làm gì cho Ngài? Để vào thành Jerusalem, Chúa sai hai môn đồ vào trong một ngôi làng gần đó để dắt một con lừa con về cho Ngài và phán rằng: Hãy đi đến làng ngay trước mặt các ngươi. Vừa khi vào đó, thấy một con lừa con đương buộc, chưa có ai cởi, hãy mở nó ra, dắt về cho ta. Hoặc có ai hỏi các ngươi rằng: Vì sao làm điều đó? Hãy đáp lại: Chúa cần dùng nó. Tức thì họ sẽ cho dắt lừa về đây. Khi hai môn đồ vâng lời Ngài ra đi, mọi sự xảy ra y như lời Chúa đã báo trước cùng họ. Họ thấy lừa con đang buộc tại giao lộ chính trong làng. Khi được hỏi, họ đáp lại y như lời Chúa đã dặn. Rồi người ta để cho họ dẫn lừa đi. Thánh Kinh chép rằng, hai người đi thì thấy lừa con đang buộc ở ngoài trước cửa, chỗ đường quẹo, bèn mở ra. Có mấy kẻ trong những người ở đó hỏi rằng, các ngươi mở lừa con đó làm chi? Hai người trả lời theo Đức Chúa Giêsu đã dặn, thì họ để cho đi. Từ câu 4 đến câu 6. Làm sao Chúa Giêsu biết rõ điều này? Có thể trước đó, Chúa đã từng gặp chủ lừa hỏi mượn lừa, hẹn Ngài đến lấy, và Ngài đã thỏa thuận trước với họ bằng mật khẩu, Chúa cần dùng nó. Đến ngày, Chúa phân công bằng cách sai hai môn đồ đi vào làng thực hiện công tác khó hiểu này. Hoặc giả với sự toàn tri và với uy quyền tuyệt đối của Ngài, Ngài bảo họ dẫn về cho Ngài một con lừa con chưa mang ách. Nếu có ai hỏi thì họ chỉ cần nói, Chúa cần dùng nó. Thì quả thật mọi việc đã xảy ra đúng như lời Ngài đã phán dặn. Trong câu 3, Chúa phán, nếu có ai hỏi, hãy đáp lại, Chúa cần dùng nó. Chúa Giêsu xưng chính mình Ngài là Chúa, tỏ ra quyền phép thuộc linh của Ngài. Ngài chính là Đức Chúa Trời toàn năng. Trong khi con người bất năng, thì Chúa Giêsu làm mọi việc đều được cả. Theo Phúc Âm Luca chương 1, câu 17. Ngài được người dân trong mấy ngôi làng này biết rõ lắm khi Ngài vừa mới kêu Lazarus sống lại từ trong kẻ chết. Theo Phúc Âm Giăng chương 11. Ngài là nhân vật nổi tiếng ở địa phương ấy. Khi người chủ nghe chính Chúa Giêsu là đấng đang cần dùng con lừa của mình, ngay lập tức họ liền trao nó cho Ngài. Chúa cần dùng nó. Đây là câu nói đáng cho chúng ta kinh ngạc. Khi nào thì Chúa Giêsu vốn là Đức Chúa Trời cao cả vĩ đại lại cần đến một thứ gì đó nhỏ nhoi, tầm thường của con người? đây là một sự nghịch lý khó hiểu trong đời sống của Chúa chúng ta trên đất. Chúa có mọi sự, thế mà Ngài chẳng sở hữu chi hết. Khi Giáng sinh làm người, Ngài phải mượn một chỗ khiêm ti, đó là chuồng chiên máng cỏ, để tạm trú qua đêm, vì nhà quán không có đủ chỗ ở cho Ngài. Theo Phúc Âm Luca, chương 2, câu 7. Chúa đã dựng nên các vì sao, thế mà Ngài chẳng có một chỗ để gối đầu. Theo Phúc Âm Matthew chương 8, câu 20. Chúa đã làm nên muôn vật từ chỗ không không, thế mà Ngài phải mượn một chiếc thuyền của một ngư phủ nghèo nàn để giảng tin lành. Theo Phúc Âm Luca chương 5, câu 3. Ngài đã dựng nên những thác nước vĩ đại, những dòng suối nước ngọt liệm, róc rách tuôn chảy bất tận. Thế mà Ngài lại kêu rằng, ta khát khi Ngài hấp hối trên thập tự giá. Theo Phúc Âm Giăng chương 19, câu 28. Chúa đã dựng nên từng vần đá, thế mà Ngài phải mượn một ngôi mộ đá để được chôn trong đó. Chúa đã dựng nên những đám mây làm xe ngựa cho Ngài và đi bước trên cánh gió, theo Thi Thiên 104, câu 3. Thế mà Ngài phải mượn một con lừa con để cưỡi. Đây là những nghịch lý khó hiểu trong đời sống của Chúa Giê-xu khi Ngài làm con người trên đất. Sứ đồ Phao-lô dạy rằng, Ngài vốn giàu vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài anh em được nên giàu. Theo thư Cô-rinh-tô thứ 2, chương 8, câu 9. Quả thật vậy, Chúa Giê-xu của chúng ta là đấng giàu có vô cùng, thế mà Ngài tự làm cho mình ra nghèo. Vì sao? Là vì cớ chúng ta, để những ai tin Ngài sẽ vui hưởng sự giàu có với những ân phước thiêng liêng vô hạn, vô lượng trong Ngài. Theo thư Ê-phê-sô chương 1, câu 3. Câu hỏi thứ 3. Ngày hôm nay nếu Chúa cần dùng những gì nơi chúng ta, bạn sẽ thưa với Chúa như thế nào? Thiết tưởng, ngày hôm nay Chúa cũng đang nói với bạn và tôi, ta cần dùng nó. Thế thì chúng ta dâng cho Chúa điều gì Ngài cần? Trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 25, từ câu 31 đến câu 46, Chúa cho chúng ta thấy có những nhu cầu thực tế Chúa đặt để kề cận, để chúng ta có thể đáp ứng cho Ngài. Bây giờ, vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng, hỡi các ngươi được cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. Vì ta đói, các ngươi đã cho ta ăn. Ta khát, các ngươi đã cho ta uống. Ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước ta. Ta trần truồng, các ngươi mặc cho ta. Ta đau, các ngươi thăm ta. Ta bị tù, các ngươi viếng ta. Lúc ấy, người công bình sẽ thưa rằng, lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đói mà cho ăn, hoặc khát mà cho uống? Lại khi nào chúng tôi đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà mặc cho? Hay là khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đau, hoặc bị tù mà đi thăm viếng Chúa? Vua sẽ trả lời rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy đã làm cho chính mình ta vậy. Bạn và tôi có sẵn sàng đáp ứng những nhu cầu của Chúa nói trên không? Nếu có ai hỏi, tại sao bạn làm chuyện đó? Chúng ta có thể trả lời, vì Chúa cần dùng nó. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát, chương 11, từ câu 1 đến câu 10, xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 92 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Yeah.